Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một bản tin gây nhiều xúc động. Đó là có một thanh thiếu niên phạm pháp được trả tự do tạm thời nhờ qua những tháng có những hành kiểm tốt trong thời gian bị giam tù. Thế nhưng cậu ta không còn ai cả, cha mẹ không còn. Và trong làng đó có một gia đình đã nhận đem cậu ta về để nuôi, trở thành một người con nuôi. Và hai người này quý mến cậu ta, xem cậu ta như là đứa con ruột của mình. Và các anh chị em con của hai ông bà này cũng vậy, chấp nhận và đối xử với cậu như là những đứa em, người anh trong gia đình. Thế nhưng vào một buổi chiều nọ, khi cậu ta xin phép mẹ để mà đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn, trước khi đi, người mẹ dặn người con như thế này: con hãy về trước lúc 11 giờ. Thế nhưng hai ông bà đợi người con này 11 giờ không thấy, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ cũng không thấy đâu cả. Và rồi sau đó cậu ta trở về. Khi trở về, cậu ta cũng không một lời nói với bố mẹ đang chờ cậu một tiếng nào. Và rồi mẹ cậu trách nhẹ cậu một câu: này con, lần sau con ráng về đúng giờ để cha mẹ không phải lo lắng đợi chờ như thế. Cậu ta cũng không nói gì. Và rồi sáng hôm sau, khi mà người cha đi làm, các anh chị trong gia đình đi học, đi làm, còn lại một mình bà mẹ và cậu con nuôi này, thình lình cậu ta lấy một cây sắt đập đầu người mẹ cho đến chết. Và rồi ở trước tòa án, người ta hỏi cậu, cậu cũng không trả lời một câu nào. Chỉ có một câu của người cha đã thốt lên trong đau đớn: nó đã giết người vợ thân yêu của tôi. Đây là một hành động vô ơn tột cùng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em và các bạn trẻ, sự việc của câu chuyện trên có thể giúp chúng ta phần nào hiểu được dụ ngôn mà Đức Giêsu trong đoạn tin mừng hôm nay kể cho những người kinh sư, những người lãnh đạo Do Thái về dụ ngôn những tá điền sát nhân. Quả thật, đó là một thái độ vô ơn tột cùng của những người mà ông chủ đã trao cho họ giữ vườn nho. Nhưng họ đã khước từ và giết hại những người làm mà ông chủ sai đến. Rồi cuối cùng họ cũng giết chết luôn cả người con mà ông chủ cho rằng họ sẽ kính nể. Vậy kính thưa quý ông bà, anh chị em, vườn nho và những tá điền sát nhân là ai đây? Trước hết, hình ảnh vườn nho là hình ảnh rất quen thuộc mà Đức Giêsu dùng để trình bày về nước trời, về nước Chúa Thiên Chúa, về giáo hội của Ngài. Thiên Chúa chính là ông chủ của vườn nho. Còn vườn nho phạt tiên được dùng để chỉ về dân Israel được Thiên Chúa tuyển chọn. Và Thiên Chúa đã yêu mến vườn nho Israel này như thế nào qua miệng ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất, cũng như đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Một Thiên Chúa yêu thương dân này, Ngài làm mọi sự cho dân này, từ việc chọn hạt giống, từ việc Ngài chăm sóc, Ngài vun trồng từng ly từng tí, từ việc rào dầu chung quanh đến xây tháp canh giữ, từ quét bồn đạp nho cho đến chăm sóc tưới bón cắt tỉa. Sự ân cần yêu thương chăm sóc của Thiên Chúa được thông qua những hình ảnh trên thể hiện qua việc đó là Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với dân yêu mến này tại núi Sinai, và rồi ban cho dân này lề luật để họ tuân giữ, biết đi theo đường lối của Thiên Chúa thì được sống. Và rồi Thiên Chúa cũng giao cho dân này một số những người chăm sóc trong tư cách là người lãnh đạo dân, đó là các thượng tế và kỳ mục. Và rồi khi đến giờ đến buổi, Thiên Chúa vẫn yêu thương dân này, cho dù dân này phản bội, bất nghĩa, bất tín, Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ đến để dạy dỗ, khuyên bảo họ sống theo đường lối của Thiên Chúa. Thế nhưng những người cầm đầu, những người lãnh đạo trong dân đã không nghe, còn bắt bớ, đánh đập, ném đá và giết chết. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn kiên trì, vẫn yêu thương họ cho dù họ bất tín, bất nghĩa như thế. Thiên Chúa sai thêm đông hơn các ngôn sứ khác đến để khuyến cáo dân hãy bước theo đường lối của Thiên Chúa để được sống. Thế nhưng chúng ta thấy họ cũng đã giết tất cả. Và rồi Thiên Chúa vẫn yêu thương, đã ban con của Ngài, tức là sai chính con một của Ngài là Đức Giê-xu đến, nhưng chúng đã không đón nhận, và còn nói đây là đứa con thừa tự, bắt lấy, giết. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tất cả những gì Thiên Chúa dành cho dân tộc Israel, dành cho những nhà lãnh đạo chăm sóc từng ly từng tí, rào dầu, ban lề luật để gìn giữ, thế nhưng Thiên Chúa nhận được họ cái điều gì? Tất cả tình yêu đó của Thiên Chúa dành cho họ, Ngài nhận lại thứ gì đây? Bài sách thánh thứ nhất qua ngôn sứ Isaia nói cho chúng ta rất rõ. Thiên Chúa chỉ nhận lại đó là những trái nho chua dại, chỉ là sự phản bội bất tín bất nghĩa. Và nhất là họ đã chối bỏ quyền làm chủ của Thiên Chúa. Và một khi họ chối bỏ quyền của Thiên Chúa trên đời sống của họ thì họ nhận được điều gì? Bài đọc sách thánh trích trong sách Isaia và đoạn cuối của Tin Mừng mà chúng ta thấy kết cục thật bi đát. Vườn nho thì rơi vào cảnh hoang tàn, đổ nát không còn hoa trái. Và vì thế cuộc đời của những người Do Thái đó cũng bị diệt vong. Đúng như câu trả lời của các thượng tế và kinh sư trong đoạn Tin Mừng: ác giả ác báo, người sẽ chu diệt bọn chúng, và Thiên Chúa sẽ đánh phạt hết cả bọn. Người Do Thái tưởng giết được Đức Giê-xu để họ có thể nắm trọn vận mệnh trong tay của mình, muốn làm gì thì làm. Nhưng họ đã lầm. Trong tương lai, họ đã tự đánh mất tất cả. Chúa Giê-xu đã báo trước cho họ biết rằng Jerusalem sẽ bị tàn phá, đền thờ sẽ bị phá hủy, và rồi chính họ sẽ bị lưu đày. Và lịch sử chứng minh điều đó. Còn về thân phận Đức Giê-xu, tuy bị họ giết, nhưng Ngài đã sống lại và trở nên kênh nguyên cứu độ cho mọi người, mọi dân nước. Người như tảng đá bị thợ xây loại bỏ, nhưng đã trở nên viên đá góc tường. Đó, viên đá góc đó, từ đây những ai tin vào Đức Giê-xu, những người đó sẽ trở thành một dân mới, một dân mà Thiên Chúa sẽ thiết lập, đó chính là giáo hội. Mà đoạn kết tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu đã nói với những kinh sư, những người lãnh đạo Do Thái như thế này: nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em cùng các bạn trẻ, qua các bài phụng vụ lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng hãy suy nghĩ về chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Quả thật, mỗi người chúng ta đã được diễm phúc trở thành thành viên của dân mới đó qua bí tích Thánh Thể. Chúng ta được gia nhập vào giáo hội của Chúa Kitô để trở thành một phần tử mang danh Kitô hữu và xứng đáng thừa hưởng nước trời. Vậy trước ân ban cao cả Thiên Chúa ban cho, chúng ta phải làm gì? Vâng, thiết nghĩ tâm tình đầu tiên mà mỗi người chúng ta cần có, đó là tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Tạ ơn tri ân Thiên Chúa ban cho chúng ta biết bao nhiêu những hồng ân, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Đó là điều xứng hợp và cao quý mà chính Thánh Phaolô Tông Đồ trong bài sách thánh thứ hai gửi cho tín hữu Philippe. Đó là: anh em hãy cần phải để ý và thực thi việc tạ ơn này. Để làm gì? Để Thiên Chúa là nguồn mạch bình an luôn ở với anh em. Thế nhưng việc tạ ơn Thiên Chúa thì chưa đủ. Nhưng để đáp lại hồng ân ấy, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy đáp trả qua việc tuân giữ lời Chúa dạy. Đó là hãy làm cho nước của Thiên Chúa sinh hoa lời, bằng cách mỗi người chúng ta hãy công bố tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống thường ngày của mỗi người, để những anh chị em khác cũng có thể đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và gia nhập vào giáo hội. Công bố tình yêu của Thiên Chúa đó qua chính đời sống thường ngày của chúng ta, đó là điều gì? Chúng ta hãy nghe lời của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Philippe trong bài đọc thứ hai hôm nay. Đó là những gì chân thật cao quý, đó là những gì đức hạnh, đó là những gì công bình, đó là những gì đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, đó là những gì đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý và giữ lấy. Đó là việc chúng ta ca tụng Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta qua chính cuộc sống hàng ngày. Và một khi chúng ta ca tụng Thiên Chúa qua những gì Thánh Phaolô mời gọi chúng ta, là chúng ta đang cộng tác để sinh hoa kết trái như lời Chúa Giê-xu mời gọi. Nước của Chúa, giáo hội của Chúa đây không phải là giáo hội không không, không phải là giáo hội của những nhà lãnh đạo, mà giáo hội đó, kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn trẻ, là từng người, là từng các bạn, là mỗi người chúng ta đây. Việc cộng tác vào trong việc làm cho giáo hội mỗi ngày trưởng thành, mỗi ngày mạnh hơn, đó là bổn phận, không ngoại trừ ai cả. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô đứng yêu mến chúng ta, đứng hằng ban muôn ơn lành trong cuộc đời của chúng ta, và xin Chúa hãy đến để biến đổi tâm hồn của mỗi người chúng con, để chúng con luôn ở trong vườn nho của Chúa, được Chúa bảo vệ qua những giới luật của Chúa, và nhất là qua lương tâm Chúa đặt để như là một cái tháp canh, để chúng con luôn làm cho nước Chúa ngự trị và hiển danh. Amen.